tất cả chúng sinh không ai có thể liệu lường nổi, có thể ngăn trở phá hoại nổi các vị ấy. Ánh sáng của các vị ấy không có gì có thể ngăn che được. Ngài Sa Lợi Phất ca ngợi, Ngài Sa Lợi Phất thấy là mình là thanh văn không có được cái năng lực như vậy. Mình chỉ đi tìm con đường mau mau ra khỏi luân hồi, mau chừng nào, sớm chừng nào là thành công và hay và giỏi và đúng chừng đó. Trong khi các Bồ Tát này ấy, thì đời mà thế mà phát những cái nguyện như vậy, mà nghĩ cho chúng sinh mà không có một cái gì ngần ngại. Và các vị đó lấy cái dũng mãnh tinh tiến đó để mà là cái đẹp cho cái hay cho mình, chứ không phải lấy cái thanh tịnh lìa bỏ hết tham sân si là cái đẹp cái hay của mình. Mà các chúng sinh á, dù có can cường đến đâu á, dù có chướng đến đâu á, dù có ác độc đến đâu á, cũng thể nào ngăn trở phá hoại nổi cái tâm bồ đề của các vị đó. Và các chúng sinh không thể nào mà suy nghĩ ra được cái tâm niệm, cái tâm nguyện, cái bản thể các Bồ Tát này. Cho nên cái năng lực, cái ánh sáng các vị đó không có gì có thể ngăn che được. Bây giờ một con người thật là ác, con người đối xử với mình thật là thậm tệ, thù mình thật là thù mà mình không làm, không gây một cái gì hết á, con người đó mà đến vị Bồ Tát, tất cả những cái ác, tất cả những cái độc, tất cả những cái mà có thể nói là nguy hiểm nhất của cái chúng sinh đó, nó cũng không có thể nào ngăn che được cái ánh sáng bát nhã của Bồ Tát đó. Bồ Tát đó vẫn đi theo con đường Bồ Tát đạo, vẫn hành con đường Bồ Tát đạo, vẫn đại từ bi, vẫn tinh tiến, vẫn dõng mãnh độ cái chúng sinh đó, không hề thối lui, không hề bị trở ngại, không hề khởi sinh tâm nghi ngờ. Thế ra chúng ta mới hiểu rõ về ý nghĩa của Bồ Tát đạo thì chúng ta mới biết là rất khó mà thực hành. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất phải ca ngợi như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bắt đầu ca ngợi hạnh Bồ Tát. Thế Tôn, con phải ca ngợi các việc làm chưa từng có của các Bồ Tát này, như là các ngài sẵn sàng với bất cứ ai đến cầu xin mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, tay chân, tất cả mọi vật, các Bồ Tát đều không tiếc giữ, đều cho hết, không tiếc giữ gì hết. Đây là một việc làm chưa từng có. Thế Tôn, con thường suy nghĩ như sau, mà chúng ta mới thấy cái này là điểm mà chúng ta thấy cái trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất, và chúng ta mới hiểu tại sao kinh mới đi từng lời nói như vậy. Này, Ngài nói như sau, Ngài suy nghĩ như vậy: nếu có ai mà có thể ép bức các vị Bồ Tát ở trên á, các vị Bồ Tát như vậy, mà hỏi xin với các vị ấy tất cả mọi tài vật hoặc trong hay ngoài mà tâm không hề khiếp nhược, thì hiểu các người mà đến xin đó, đó đều là các bậc Bồ Tát đã giải thoát đến cái mức độ mà không thể nào tưởng tượng nổi, tức là bất khả tư nghi giải thoát Bồ Tát. Bồ Tát tốt như vậy mà bây giờ Ngài Xá Lợi Phất sau khi ca ngợi Bồ Tát tốt rồi, bây giờ Ngài Xá Lợi Phất ca ngợi thêm một điều nữa để mình thấy cái trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói là nếu bây giờ có một chúng sinh nào á mà đến xin các Bồ Tát đó, xin tay, xin chân, xin mắt, xin mũi, xin bất cứ một vật gì, mà khi xin như vậy tâm không hề thấy sợ hãi khiếp nhược, thì cái người mà đến xin đó, đó là một vị Bồ Tát giải thoát đến mức bất khả tư nghi. Chúng sinh, tất cả các chúng sinh ở trong ba cõi này không có một chúng sinh nào có đủ năng lực xin Bồ Tát mắt, mũi, tay, chân này nọ hết. Chỉ có các đại Bồ Tát khác mới có thể làm được chuyện đó. Thành ra mình thấy con đường đại thừa nó rất là, có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của mình. Cái người hành đại thừa, cái người đến để làm cho cái vị đó hành đại thừa đó, hai vị đó đều là đại Bồ Tát hết đó. Chúng sinh bình thường không có giúp nổi cho một Bồ Tát bố thí đến mức độ như vậy, mà chỉ có các đại Bồ Tát khác mới giúp nổi chuyện đó. Thành ra chúng ta thấy là cái Ngài Xá Lợi Phất thấy là cái con đường Bồ Tát này nó vi diệu vô cùng, và làm cho cái nhìn của mình nó sai lầm hết. Bây giờ mình thấy một người rất tốt, vị mình coi như Bồ Tát, mà mình thấy một người khác đến hà hiếp, ép bức, xin hết cái này, xin cái kia, xin hết tiền, xin luôn cái xe, xin luôn cái nhà, xin cái nhà xong rồi bây giờ thấy cánh tay đẹp, xin luôn tay, rồi thấy mắt đẹp, xin luôn mắt, xin như vậy, thì mình sẽ tố cáo người đó đến tận cùng. Mình bảo nó là một tên ma vương, tên ác quỷ, nó đến nó làm hại vị Bồ Tát đó. Mình nhìn như vậy thì bây giờ nếu nhìn theo con mắt của Ngài Xá Lợi Phất, nhìn ra được con đường đại thừa, Ngài Xá Lợi Phất thấy không phải như vậy nữa. Thì mình thấy cái nhìn của đại thừa nó như thế nào. Thành ra quý vị mà cứ đem cái tâm trạng bình thường của mình ấy, rồi mình theo đại thừa, mình sẽ thấy có một mặt, mình không bao giờ thấy cái mặt khác. Mà cái mặt khác của đại thừa nó làm đảo ngược tất cả cái ý nghĩ bình thường của mình. Ngài Xá Lợi Phất có trí huệ, Ngài mới thấy được như vậy. Đó là cái điểm mà chúng ta mới biết là đại thừa không phải dễ hiểu mà không phải dễ theo. Thì ở trong kinh Duy Ma Cật, quý vị nào có coi cũng nói như vậy, Ngài Duy Ma Cật cũng nói như thế. Tức là phải đại Bồ Tát lắm mới thực hành được cái chân vấn đề mà xin như vậy. Thành ra Ngài Đề Bà Đạt Đa là một đại Bồ Tát đối với cái nhìn của đại thừa. Đại thừa không có hề khó chịu Ngài Đề Bà Đạt Đa ở cái chỗ phá Phật, mà đại thừa biết được đó một đại Bồ Tát. Chúng sinh bình thường không cách gì phá được Đức Phật. Ở Phật đại nguyện Bồ Tát, vị Bồ Tát giải thoát rồi, tại sao lại nói giải thoát bất khả tư nghị? Bởi vì cái tâm của mình mà chưa giải thoát đó, thì một là mình ác, hai là mình thiện. Mà nếu mình thiện đó, không cách gì mà mình hại Bồ Tát được hết. Mình thấy Ngài mình chỉ muốn lạy thôi, mình chỉ luôn luôn muốn bảo vệ Ngài thôi, chứ không bao giờ mình muốn hại Ngài hết đó. Bởi vì cái tâm mình tâm thiện, tâm thiện đó chưa có giải thoát. Còn những người mà chưa giải thoát mà thành tâm ác á, thì chỉ bị đọa địa ngục, đọa vào súc sinh. Trí huệ kém, phước đức kém, làm sao hại Bồ Tát được? Cách gì hại Bồ Tát được? Công đức không có, làm sao hại Bồ Tát được? Thành ra cái ác mà chưa giải thoát cũng không thể hại Bồ Tát được. Mà cái thiện mà chưa giải thoát cũng không có thể nào đụng đến Bồ Tát được. Thành ra phải có các vị đại Bồ Tát mà giải thoát rồi mới thể hiện ra là những người mà đến gây hấn, là đến xin tay, xin mắt, xin tất cả mọi cơ thể Bồ Tát để cho Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật. Chúng ta hiểu tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất mới nói như vậy. Thành ra một khi mà các vị mà đắc được cái tâm giải thoát rồi, các vị đó thực hành Bồ Tát đạo rồi, quý vị phải nhớ nó rất đặc biệt, không có phải Bồ Tát nào cũng hiền lành hết á. Có nhiều Bồ Tát mình thấy là mình ghét vô cùng. Mình bảo cái anh đó anh ác vô cùng mà mình không biết được. Thành ra chính vì vậy chúng ta, những người theo Bồ Tát đạo, chúng ta phải có cái ý thức như vậy. Chúng ta còn ở sơ cơ, chúng ta theo con đường Bồ Tát thiện, chúng ta chưa có theo con đường Bồ Tát ác. Chúng ta theo con đường thuận, chưa có theo con đường nghịch. Chúng ta thuận hành, không có nghịch hành. Chúng ta chưa dám nghĩ đến cái chuyện nghịch hành, mình đã chưa giải thoát mà mình đòi và để mình đến mình xin mắt Bồ Tát. Quý vị mà chưa có được tâm giải thoát, vì mà đến đứng trước cái vị Bồ Tát nó, tự nhiên quý vị rung hết rồi. Công đức của Ngài đã làm cho mình rung hết rồi, mình mở miệng ra nữa là mình chỉ có quỳ xuống lại. Không cách gì mình nói là mình bảo cho con mắt được hết. Mình lấp bấp mà cho con rồi mình quỳ xuống mình lại thôi, mình không nói được. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết là ý thức được như vậy, rồi mình biết là mình đi trên con đường nào. Mình đi trên con đường đang còn thực hành, đang tập hành. Đi con đường của thuận hành và con đường thiện của Bồ Tát. Bây giờ chúng ta ngưng ở đây hết giờ, rồi sau khi qua đường xong rồi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ nghe giảng tiếp. Và chắc phải đi nhanh nhanh một tí vì kinh còn nhiều cái phải nghe phải nói nữa. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Phần sau khi Ngài Xá Lợi Phất ca ngợi các sự thực hành của chư Bồ Tát, Đức Phật nói xác nhận: Xá Lợi Phất, đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như ông nói. Các cảnh giới tam muội, phương tiện và trí huệ của các Bồ Tát này, tất cả thanh văn cùng bích chi Phật không thể nào biết được. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát Ma Ha Tát này có thể hiển hiện các thần thông biến hóa của chư Phật để làm thỏa mãn tất cả các mong thích của chúng sinh, mà đối với các pháp vẫn không một chút động tâm. Đức Phật xác nhận lời của Ngài Xá Lợi Phất là đúng. Và Đức Phật nói thêm nữa, thì đây phân ra là các bậc thanh văn và bích chi Phật không thể nào biết được những cảnh giới như tam muội, phương tiện, trí huệ của các Bồ Tát. Và Đức Phật nói thêm, các Bồ Tát này là các Bồ Tát có thể hiển hiện được các thần thông của chư Phật. Mục tiêu chỉ để làm thỏa mãn tất cả các mong thích của chúng sinh, và đối với các pháp vẫn không một chút động tâm. Tức là chư Bồ Tát hoạt động vì chúng sinh, nhưng mà thực ra hoàn toàn vẫn bất động. Thế bây giờ chư Bồ Tát sẽ hoạt động như thế nào? Nếu có chúng sinh nào thích làm cư sĩ với tâm đầy kiêu mạn vì phóng dật, lúc ấy Bồ Tát thì để làm cho chúng sinh ấy chín mùi trong thiện căn, nên sẽ hiện thân cư sĩ có đại oai đức mà thuyết pháp cho chúng sinh ấy. Nếu có chúng sinh nào ỷ vào thế lực lớn mà đâm kiêu mạn, lúc ấy Bồ Tát vì để điều phục các chúng sinh này, sẽ hiện thân có năng lực vĩ đại như Na La Diên để nói pháp cho họ. Na La Diên tức là một loài voi có sức mạnh vô cùng, thường lấy làm thí dụ cho nói cho cái năng lực của chư Bồ Tát, chư Phật. Thì các chúng sinh nào mà kiêu mạn thì chư Bồ Tát sẽ hóa hiện thân tương ưng để nhiếp phục các chúng sinh đó. Thì chúng ta cũng biết là Bồ Tát hóa hiện thân theo nhiều cách. Đây là Bồ Tát hóa thân điều phục bằng những cái năng lực mạnh hơn nữa. Vì chúng sinh có thể kiêu mạn về cái thế lực của mình cũng như là cái công đức của mình, thì Bồ Tát sẽ hiện ra những cái thế lực mạnh hơn và những công đức mạnh hơn để điều phục. Nếu có chúng sinh nào có chí cầu niết bàn, lúc đó Bồ Tát vì để độ thoát các chúng sinh ấy, nên sẽ hiện thân thanh văn để nói pháp cho họ. Nếu có chúng sinh nào ưa quán pháp duyên khởi, lúc ấy Bồ Tát vì để độ thoát các chúng sinh ấy, sẽ hiện thân duyên giác và thuyết pháp cho họ. Còn chúng sinh nào mà có chí cầu bồ đề, thì lúc ấy Bồ Tát vì để độ thoát chúng sinh này, nên hiện thân Phật để giúp cho chúng sinh ấy nhập vào trí của Phật. Xá Lợi Phất, các Bồ Tát này có đủ phương tiện để làm cho chúng sinh chín mùi trong thiện căn, khiến họ đều được an trụ vào trong Phật Pháp. Giờ Đức Phật mới nói là các Bồ Tát đó có những phương tiện để độ chúng sinh, nhiếp phục và độ chúng sinh. Thì trong đó Đức Phật chỉ nêu ra đối với những sinh nào kiêu mạn, và đối với những sinh chúng sinh mà có chí hướng với đạo, mà chia ra làm thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Thanh văn thì chí cầu niết bàn, duyên giác thì quán duyên khởi để mà giác ngộ. Còn Bồ Tát thì chí cầu bồ đề. Thì ở đây chư Bồ Tát đều có thể hiện thân Phật. Như vậy thân Phật này là một thân Phật không phải là báo thân. Thân Phật này là một thân hóa hiện. Hóa hiện ở đây là hóa hiện như thế nào? Hóa hiện đây là có thể hóa hai cách. Một cách là hóa như là biến hóa ra. Tức là nếu mà cái vị hành giả đó mà có cái tâm thanh tịnh, có một cái tâm tín nhất tâm quyết liệt, thì lúc bây giờ sẽ cảm ứng với lại chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát sẽ biến hóa thân ra, hóa hiện một thân ra. Còn một cách khác nữa là chư Bồ Tát hiện thân theo nghiệp, tức là hóa thân làm con người, tức là tái sinh ra, ứng với lại nghiệp của chúng sinh mà tái sinh ra là một cái thân con người để mà thuyết pháp cho chúng sinh. Thì đó là khi mà hóa thân á, thì hóa thân là hóa thân Phật, tức là biến hóa ra. còn hóa làm thân con người mà để mà thành một thân Phật như vậy á, thì cái vấn đề này thì tôi chưa có kinh nào nói, tôi chưa có đọc được kinh nào nói rõ vấn đề này. Thì thông thường á, thì nếu mà hóa hiện ra một thân con người tương ứng nghiệp chúng sinh á, thì cái thân đó phải tu hành rất nhiều. Thì khi mà thành Phật rồi á, thì lúc bây giờ thân đó trở thành là hóa thân Phật, tức là như là Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn. Còn mà hóa một cái thân ra là thân một con người bằng xương bằng thịt mà là Phật ngay á, thì không thấy cái này chắc chưa có. Mà có thể hóa thân Phật cách nào? Quan Thế Bồ Tát cũng có thể hiện thân Phật mà thuyết pháp. Nếu mà chúng ta lấy thí dụ lấy pháp thân á, làm căn bản để mà nói về Phật pháp, thì chư Bồ Tát mà đắc pháp thân á, đều có thể hóa hiện tất cả mọi thân, kể cả thân Phật mà độ chúng sinh. Thì chúng ta cũng có thể nói là chư Phật cũng có những cái hóa thân. Chư Phật mà khi mà thành Phật rồi á, là thành ở nơi pháp thân rồi á, thì chư Phật có hóa hiện rất nhiều thân, trong những thân đó có cả thân Phật. Thân Phật đó kêu là hóa thân. Thì tất cả mấy cái thân mà của chư Phật hóa hiện ra, nó không có phải là hóa một cái cách lập tức, mà những thân đó là nó phải đi với chúng sinh, tức là những thân nó phải tương ứng với chúng sinh từ, nghĩa là từ cái bước đầu tiên á. Ví dụ như bây giờ một vị Bồ Tát hóa thân ra là một cư sĩ ở trong giữa quý vị chẳng hạn. Cái thân đó, cái thân cư sĩ đó, cái thân hóa thân đó, nó sẽ tu cùng với quý vị, tu cho đến bao giờ mà thiện căn của quý vị chín mùi trưởng thành hết, thì cái hóa thân đó mới thành Phật. Chứ không có hóa thành Phật ngay mà khi mà căn tính của mình nó chưa có ích lợi đối với cái thân Phật đó. Thì vị Bồ Tát đó muốn cho cái căn tính của mình nó ích lợi, nó tương ứng với cái thân Phật đó, thì vị Bồ Tát đó phải hóa rất nhiều thân theo mình để nuôi dưỡng cái thiện căn của mình cho nó chín mùi, gọi là nhiếp mình á. Ví dụ bây giờ như chúng ta ở đây, chúng ta bắt đầu theo đạo Phật à, vậy thì có một vị thầy đó, một vị thầy nào, tức là một hóa thân của Bồ Tát nào đó, thì cái hóa thân đó nó phải đi theo quý vị cho đến bao giờ mà thiện căn của quý vị trường chín mùi, từng kiếp như vậy, cho đến bao giờ mà quý vị có thể đắc quả A La Hán được, có thể đắc Niết Bàn được á, thì cái hóa thân đó nó mới thành Phật. Hóa thân đó sẽ luôn luôn đi theo với quý vị và tu hành cùng với quý vị. Thành ra đó là một cách hóa thân mà về phương diện Phật. Thì nếu mà đúng vậy á, thì cái mà nói là hiện thân Phật để độ cho các chúng sinh có chí cầu Bồ Đề mà hiện theo cái lối thành xương thành thịt á, thì cái thân đó phải tu A Tăng Kỳ Kiếp, và phải theo cái chúng sinh đó A Tăng Kỳ Kiếp tu hành như vậy, sau đó mới là thành Phật được. Thế còn mà lập tức hiện thành thân Phật liền đó, thì cái đó chỉ là biến hóa thân thôi. Xá Lợi Phất, Đức Phật nói như vậy và ca ngợi. Và Đức Phật hỏi lý do tại sao như vậy. Các Bồ Tát lại đủ phương tiện làm cho chúng sinh chín mùi trong thiện căn, khiến cho họ đều được an trụ ở trong Phật pháp, tại sao vậy? Vì duy chỉ có trí huệ và giải thoát của Như Lai mới thật sự là Niết Bàn cứu cánh. Ngoài ra không có một thừa nào khác có thể theo đó mà được độ thoát. Do ý nghĩa ấy mà Như Lai mới được gọi là Như Lai. Từ chỗ ca ngợi các Bồ Tát và nói lên phương tiện độ sinh các Bồ Tát, thì Đức Phật chuyển sang nói về Như Lai. Và Đức Phật xác nhận rằng là thực sự ra chỉ có một con đường đúng nghĩa đạo Phật thôi. Đó là Phật Thừa. Và Phật Thừa đó chính là Bồ Tát Đạo. Chỉ có trí huệ giải thoát của Như Lai mới là Niết Bàn cứu cánh. Không có một thừa nào khác có thể theo đó mà được độ thoát. Thế cho nên cái người học Đại Thừa mà học đến đây rồi á, thì người đó mới thấy rõ là theo Đạo Phật là theo Đại Thừa mới đúng nhất. Và Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa chỉ là phương tiện. Do đó cho nên Đức Phật luôn luôn ca ngợi chư Bồ Tát, bởi vì chư Bồ Tát đi theo con đường Phật Thừa. Nhưng mà khi chưa đắc quả Phật, khi mà chưa nói ra được cái chân lý cứu cánh hoàn toàn thì kêu là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát không phải là một quả, Bồ Tát thực ra là nhân. Khi mình nói Thanh Văn, Duyên Giác, nó thuộc về quả. Thanh văn nói cho bốn quả, duyên giác nói cho quả của độc giác Phật, nói Phật là nói cho quả Phật, và nói Bồ Tát thừa là cái phương tiện với lại cái nhân để đi đến Phật Phật quả. Thế nên khi mà Đức Phật ca ngợi Bồ Tát xong rồi, Đức Phật muốn nói là tại sao mà Bồ Tát lại được như thế, thì Đức Phật mới nói là bởi vì Bồ Tát đi theo con đường Phật thừa, tức là Bồ Tát đến cái chỗ thành Phật. Mà Phật là như thế nào? Phật không phải là một A-la-hán. Như Lai hiểu rõ như thật về như nên được gọi là Như Lai. Bây giờ Đức Phật mới giải thích về Như Lai. Như Lai biết hết mọi thứ thích thú ưa muốn của chúng sinh và chọn có thể hiển hiện ra cho thấy mà đáp ứng nên được gọi là Như Lai. Đức Phật là như thế nào? Đức Phật không phải là diệt hết tham sân si nhập niết bàn. Diệt hết tham si nhập niết bàn đó là A-la-hán. Bây giờ Đức Phật xác định nghĩa của Như Lai. Và Đức Phật cho mình thấy là chư Bồ Tát là để thành Phật như vậy. Thì Như Lai á, tức là cái người, cái bậc mà luôn luôn nghĩ đến chúng sinh, vì chúng sinh, hiển hiện ra, sống cho chúng sinh, đáp ứng lại cho tất cả những gì chúng sinh thích thú á, để mà cứu độ chúng sinh. Thì Như Lai là như vậy. Như Lai thành tựu được căn bản của tất cả các thiện pháp, đoạn diệt hết căn bản của tất cả bất thiện pháp nên được gọi là Như Lai. Không phải là chỉ diệt hết tất cả các bất thiện pháp để nhập niết bàn, mà còn thành tựu được tất cả các thiện pháp thì mới được gọi là Phật. Rồi bảo người tu đừng có tham sân si nữa, cái đó chỉ là diệt cái bất thiện thôi. Nhưng người tu mà còn phải làm tất cả mọi thiện pháp nữa thì cái đó là con đường Bồ Tát đạo, cái đó là các vị Bồ Tát làm. Mà Đức Phật đúng là như vậy. Đức Phật giải thích nghĩa Như Lai để cho mình thấy là chư Bồ Tát mới là những con người mà theo đúng con đường của Đức Phật. Như Lai có thể chỉ ra cho chúng sinh con đường giải thoát nên được gọi là Như Lai, tức là độ sinh nữa. Như Lai có thể làm cho chúng sinh xa lìa đường tà, đứng vào trong đường chính, gọi là Như Lai. Không những chỉ ra cho chúng sinh mà còn làm cho chúng sinh lìa bỏ đường tà và đứng vào đường chính. Tức là Đức Phật hoạt động đối với chúng sinh một cách hoạt động chứ không có thụ động. Không phải chỉ đường rồi ai muốn đi đi, ai không muốn đi thì thôi. Mà Đức Phật còn làm cho chúng sinh bước vào con đường chính nữa. Như Lai diễn giải nghĩa chân thật không của các pháp nên được gọi là Như Lai. Như Lai thuyết pháp nữa, chứ Bích Chi Phật không bao giờ thuyết pháp hết. Dù là giác ngộ, dù được kêu là Phật, nhưng mà không có thuyết pháp độ sinh. Thanh văn á, thì thế cứ đạt được cứu cánh niết bàn là xong, không có nghĩ chuyện ở lại độ chúng sinh, thành ra không có thuyết pháp. Thì đây Đức Phật nói những nghĩa này ra để cho thấy là chư Bồ Tát theo chúng sinh như vậy là theo con đường của Đức Phật. Xá Lợi Phất, Bồ Tát cũng như thế, biết được mọi ưa muốn đủ loại của chúng sinh, tùy theo họ cần phải thế nào mà nói pháp khiến cho họ được giải thoát. Vì chúng sinh, vì chúng ngu ám mà khai bày thật trí, không hề chuyển động nơi pháp giới mà hiển hiện ra đủ loại trang nghiêm huyễn hóa, khiến cho các chúng sinh tuần tự tiến lên đến bờ niết bàn. Ở đây Đức Phật nói về hạnh của chư Bồ Tát. Đức Phật thường nói là vì chúng sinh hiển hiện ra đáp ứng với chúng sinh nói pháp, vì ngũ ám nó khai bày thật trí, và không hề chuyển động nơi pháp giới mà hiển hiện ra đủ loại trang nghiêm huyễn hóa. Tức là chư Bồ Tát thành tựu những cái sự việc, những cái Phật sự mà bất khả tư nghị, mà hoàn toàn đó là để giúp cho chúng sinh tuần tự tiến lên đến bờ niết bàn. Trang nghiêm huyễn hóa tức là đối với chư Bồ Tát, tất cả mọi công đức, mọi thành tựu mà chư Bồ Tát làm đó, đều hoàn toàn không có thật. Chư Bồ Tát chưa từng bao giờ mà di động ra khỏi, hay là di động ở nơi các pháp. Chuyển động làm sao vậy? Thí dụ như cái nghĩa này, thí dụ bây giờ tôi đây, tôi có thân và có tâm. Thân tôi là một pháp, tâm tôi là một pháp. Thân tôi có miệng, thì miệng tôi là một pháp. Thì khi tôi ngồi đây thì tôi từ trong phòng tôi đi ra, thì quý vị thấy thân của tôi nó chuyển động. Tôi ngồi xuống đây và tôi bắt đầu nói pháp, quý vị thấy miệng của tôi nó chuyển động. Khi đó tâm của tôi nó theo dõi và các nghĩa, và nó thúc đẩy miệng nói pháp và tâm tôi nó chuyển động. Tâm là một pháp, miệng là một pháp, thân là một pháp, ba pháp nó đều có chuyển động hết. Chuyển động như vậy để nói pháp cho quý vị nghe. mà thực sự ra thân không hề động, tâm không hề động, miệng không hề động. Thành ra tất cả mọi cái nói pháp này nó chỉ như huyễn. Còn thực ra tất cả các pháp đó, thân với miệng nó thuộc về sắc pháp, tâm nó thuộc về tâm pháp. Sắc pháp không hề động, tâm pháp không hề động. Bồ Tát phải có cái trí huệ bát nhã để thấy như vậy. Thì Bồ Tát có đi đi lại lại, Bồ Tát có hiển hiện ra nhiều cảnh giới, những tịnh độ, Bồ Tát có hiển hiện ra những thần thông biến hóa để độ chúng sinh này nọ, tất cả mọi cái đó. Bồ Tát những sự việc, những Phật sự đó kêu là trang nghiêm mà như huyễn hóa mà thôi. Ở nơi pháp giới không hề có một cái động chuyển gì hết. Thì phải có cái trí huệ đại bát nhã như vậy. Thế chúng ta thấy các Bồ Tát ở đây là các Bồ Tát pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát này đều có khả năng thành Phật hết. Cho nên Đức Phật thường ca ngợi như vậy. Trong này có một cái nghĩa là Như Lai hiểu rõ như thật về như, nên được gọi là Như Lai. Đây giải thích Như Lai là về cái nghĩa như, lấy nghĩa như mà giải thích Như Lai. Cái nghĩa Như Lai thông thường nhất mà người ta hay giải thích là như này là giống như, lai là tới, là lại, hay là đi lại. Chứ Đức Phật Thích Ca đi lại trên con đường giải thoát thành Phật giống như các chư Phật khác, thành ra gọi là Như Lai. Đó là nghĩa thông thường nhất. Ở đây không có giải nghĩa Như Lai theo cái nghĩa đó, mà giải nghĩa Như Lai theo những nghĩa mình nghe rồi đó. Như Lai độ chúng sinh mà duy nhất đó là cứu cánh Niết Bàn. Như Lai hiểu rõ như thật về như, Như Lai tùy theo ý muốn chúng sinh mà hiển hiện ra đáp ứng. Như Lai diệt được hết các bất thiện pháp và thành tựu hết các thiện pháp. Như Lai chỉ ra chúng sinh con đường giải thoát. Như Lai làm cho chúng sinh lìa đường tà, trụ vào đường chính. Như Lai diễn giải nghĩa chân thật không, cho nên gọi là Như Lai. Ở đây giải thích nghĩa Như Lai khác như vậy. Thì như đây tức là như như bất động. Như, chữ như ở trong đạo Phật nó là như thế như vậy. Như là mở đầu mà như vậy tôi nghe, như thế như vậy. Tức là như tức là không có gì khác hết. Như không có gì thay đổi, không có gì khác hết. Hôm nay như vậy, ngày mai như vậy, ngày mốt như vậy, mốt nữa cũng như vậy, 10 năm sau cũng như vậy. Tức là nó cứ như thế như vậy, nó không thay đổi hết. Thì kêu là như. Thì Đức Phật hiểu rõ về cái bản thể của các pháp, bản thể như này của các pháp. Các pháp không hề biến đổi, không hề động chuyển, thì gọi là Như Lai. Đó là nghĩa như. Người ta có sống có chết, người ta có sinh ra từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già, cho đến bệnh, người ta thay đổi, mình thấy vậy đó. Người ta cái thân của mình nó biến chuyển, không những là nó rời từ chỗ này sang chỗ kia, mà ngay nơi nó có biến chuyển, nó không có đứng một chỗ. Mình nhìn thấy như vậy, và rồi mình thấy nó mất đi, thì mình thấy nó là một cái gì lưu chuyển biến động không ngừng. Nhưng bản thể của nó vốn là như, mà chỉ có trí huệ bát nhã đó mới nhìn ra được cái như đó. Thành ra Đức Phật hiểu rõ về như vậy nên được gọi là Như Lai. Sau khi nói như vậy để cho thấy là Đức Phật ca ngợi với Ngài Xá Lợi Phất, là để Ngài Xá Lợi Phất xác nhận, để cho Ngài Xá Lợi Phất đó trở theo con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên Đức Phật mới xác nhận các cái hành, các cái nguyện, các hành, các hoạt động của Bồ Tát. Và Đức Phật mới nói rõ là Như Lai y hệt như vậy. Như Lai, chư Bồ Tát giống như là Như Lai vậy đó. Lại nữa Xá Lợi Phất, Bồ Tát tại gia luôn ở trong tâm thương xót, không gây khổ sở tai hại cho chúng sinh, thì phải nên tu hai loại bố thí. Bồ Tát là do tâm thương xót, tâm không muốn làm hại chúng sinh ở tại gia, thì phải tu hai loại bố thí. Thế nào là hai? Một là thí pháp, hai là thí tài. Thí tài là thí tiền của này nọ. Còn Bồ Tát xuất gia thì phải tu bốn loại bố thí. Thế nào là bốn? Một là thí bút, hai là thí mực, ba là thí kinh văn, bốn là thí thuyết pháp. Thì bút, mực thì cũng được là để ghi chép kinh văn, là thí kinh văn. Nói chung ra bút mực kinh văn là một, và thuyết pháp là để hiển hiện cái nghĩa của kinh văn ra. Nếu không có bút, không có mực thì không có kinh văn, mà nếu không có thuyết pháp thì kinh văn có hiển. Thành ra chính vì vậy mà Bồ Tát phải bố thí bốn thứ đó. Tức là Bồ Tát phải chủ trương in kinh, ấn tống Bồ Tát phải chủ trương thuyết giảng, Bồ Tát xuất gia. Còn Bồ Tát tại gia thì thí pháp, thí tài, thì thí pháp này là mình cũng có thể, mình người nào người ta cần kinh thì mình cho người ta kinh, người ta coi, người ta đọc. Người nào người ta không hiểu, người ta hỏi mình thì mình giảng giải. Thành ra theo con đường Bồ Tát, mình muốn thực hành Bồ Tát Đạo, dù mình tại gia hay gì, mình không có được ngồi không, mà mình phải luôn luôn tìm hiểu nghĩa của Đạo, nghĩa của Pháp, mình luôn luôn phát triển trí huệ. Bởi vì mình ở tại gia hay xuất gia vì cái tâm, thì cái nguyện của mình cũng là vì cho tất cả chúng sinh. Thành ra mình phải có cái tâm rộng lượng để mà bố thí, và mình phải có trí huệ để mà trừ nghi cho chúng sinh. Thành ra đã theo Bồ Tát Đạo thì luôn luôn mình phải chăm tu, chăm học Phật Pháp vô cùng. Đó, mình có thể coi như là bữa cơm hàng ngày của mình. Nếu mình sống trong một ngày không thể thiếu ăn được thì một vị Bồ Tát, một vị Phật tử Đại Thừa thì sống trong một ngày phải có học Phật Pháp, phải có tu tập. Thiếu nó thì như là mình không ăn thì mình không có sức để làm việc, để giúp đỡ ai nữa. Thiếu Pháp, thiếu tu, không có công đức, không có trí huệ thì không có cứu chúng sinh nào được hết. Thế cho nên chính vì vậy mà theo đúng Đại Thừa Bồ Tát Đạo khó lắm, mà tu dữ lắm. Và chừng khi quý vị biết rõ, quý vị thấy chứ coi vậy, chứ mà thanh văn tu không bằng đâu. Thanh văn bỏ hết gia đình, bỏ hết đời sống này vào rừng, vào núi vậy chứ tu không có bằng Bồ Tát đâu. Bồ Tát mà đắc chứng vô sinh pháp nhẫn phải yên trụ, tức là phải ở trong, ở một cách không có rời động, gọi là yên trụ. Trong ba loại thí, những gì là ba? Chính là bố thí ngôi vua, là vương vị bố thí vợ con, thê tử bố thí, đầu mắt thân phần đều bố thí hết. Bố thí như vậy gọi là đại thí, gọi là bố thí cực diệu. Bây giờ trong này chia ra làm ba loại Bồ Tát: Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia và loại Bồ Tát siêu việt lên là chứng được vô sinh pháp nhẫn. Bây giờ chúng ta không phải là đề tài về những cái Phật Pháp để mà đi sâu vào những cái danh từ này, thì chúng ta chỉ hiểu cái nghĩa chung thôi. Vô sinh pháp nhẫn là vô sinh là không có sinh. Đây là một cái pháp, pháp là nguyên tắc, nguyên lý, cái nguyên tắc vô sinh của các pháp này. Nhẫn là chấp nhận, mà chấp nhận mà không bao giờ mà rời bỏ hết kêu là nhẫn. Ví dụ bây giờ mình có thể nói, ví dụ mình không muốn làm vua, tất cả mọi người ép mình, bắt mình lên làm vua, thôi mình đành phải chấp nhận, mà chấp nhận luôn kêu là nhẫn. Chứ phải chấp nhận hôm nay rồi chờ lén lén bỏ trốn đi thì vậy không phải là nhẫn, vậy là nén ép rồi chịu không nổi bực. Còn nhẫn nó là chấp nhận luôn, nó kêu là nhẫn, chữ nhẫn trong đạo Phật như vậy. Thì ra chính như vậy á, thế bao giờ mà một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý nào á, mà khi mình nhận ra được một cái mà nó ở luôn trong tâm mình, nó ở luôn trong cái nhìn của mình, cái nhận định của mình nhìn tất cả mọi sự vật, mình luôn luôn thấy cái nguyên tắc đó thì kêu là nhẫn. Nhẫn này thuộc về pháp. Còn bây giờ mình bảo vô thường, mà đúng rồi, mọi sự vật đều vô thường hết, mình mới nghe thuyết giảng nó, mình thấy đúng, Đức Phật nói đúng chứ, tất cả mọi cái đều vô thường, mình mới nói xong vậy. Nhưng mà đứng dậy ra khỏi phòng một cái thì đụng đến cái gì của mình cũng thấy nó vô thường hết á, thì như vậy kêu là mình chưa có nhẫn được cái pháp vô thường. Cái lý vô sinh cũng vậy, các pháp vốn không có sinh, các pháp không có sinh. Thứ nhất, các pháp do nhân duyên tạo thành. Mình nhận xét cái phòng này á, nó có mấy bức tường, nó có cái nền, cái trần. Cái phòng này sở dĩ mình bảo là nó được làm ra, thì trong đạo Phật nói nó được sinh ra, nó được tạo ra. Nó được sinh ra như vậy bởi các nhân duyên, bốn bức tường với cái nền, cái trần. Vậy cái gì sinh ra cái phòng này? Đó chính là nhân duyên, tức là bốn bức tường và cái nền, cái trần. Nhưng nếu mình nhận xét kỹ, bốn bức tường, cái nền, cái trần nó không hề sinh ra bất cứ một cái gì hết. Nó luôn luôn là nó không sinh ra gì hết. Nó luôn luôn như vậy, như thế, như vậy. Nó không có sinh. Thì bao giờ mình nhận được cái lý vô sinh của các pháp, thì trước tiên muốn nhận cái lý vô sinh các pháp, thì cái người đó phải có một cái trí huệ rất là thiện xảo, rất là thiện nghệ về nhân duyên. Bởi vì đó với các pháp, bởi vì đó mới nhận ra được cái lý vô sinh. Mà khi nhận nó rồi, cái lý vô sinh nó trở thành một cái nhìn, cái thấy, cái biết của mình. luôn luôn mình nhìn đâu, mình sống cuộc sống, tiếp xúc mọi cái, mình đều thấy cái nguyên lý đó. Nguyên lý đó nó sẽ làm chủ, nó hướng dẫn mọi hoạt động của mình, mọi hành động của mình. Thì lúc đó gọi là mình chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thì các Bồ Tát mà đắc được, chứng được cái vô sinh pháp nhẫn này ấy, thì Đức Phật mới nói là các Bồ Tát có làm gì đi chăng nữa, các Bồ Tát đều không thấy chuyển động. Bây giờ thí dụ một viên gạch ở đây, viên gạch đó mình để nó đứng, để nó nằm, để lộn ngược chiều nào, nó vẫn là nó không bất động, nó không thành cái gì khác và nó không làm cái gì khác hết. Mình để nó lên trên vị trí này, nó trở thành một thành phần của bức tường, nhưng nó vẫn là nó không sinh ra bức tường nào hết, nó bất động, nó như bất động ở nơi nó. Một lát mình tháo nó xuống, mình muốn để nó chỗ nào, mình muốn cho mấy đứa con nít trở thành cái trò chơi chăng nữa, nó vẫn là nó không thành trò chơi, nó không thành gì hết. Nó như nó bất động, mà nó theo nhân duyên đó, mà nó thành ra khi là bức tường, khi là một cái món trò chơi con nít, nó thành đủ thứ hết. Nếu mình thấy được cái lý đó của các pháp thì mình có trí huệ gọi là chứng được vô sinh pháp nhẫn. Lúc bây giờ Bồ Tát có bố thí cho người ta, Bồ Tát cũng thấy là không có cái gì bố thí hết. Một cái pháp bố thí nó không có cái gì là pháp bố thí, không có cái gì sinh ra pháp bố thí hết. Thì lúc đó Bồ Tát như vậy á, phải có ba loại thí: thí ngôi vua, thí vợ con, và thí tất cả thành phần của cơ thể mình. Dĩ nhiên Bồ Tát phải thực hành chứ. Nếu bây giờ mà Bồ Tát mà bảo là tôi nhẫn được lý vô sinh rồi, mà ai đến xin ngôi vua là cái gì quý nhất, mà mình bảo chứ thôi, quý nhất về cái tài vật bên ngoài đó, tiếc quá, không cho. Thì như vậy là mình chưa có chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thế chứng vô sinh pháp nhẫn rồi á, phải thực hành những cái hạnh thật là cao như vậy. Chứng vô sinh pháp nhẫn để làm gì? Không phải để đi vào Niết Bàn, đó là con đường thanh văn rồi. Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn á, là để thực hành những cái hạnh mà không ai làm nổi. Đó là bố thí gia sản cao nhất là ngôi vua, bố thí những người thân mình thương nhất là vợ con, và bố thí đến cái riêng của mình mà mình quý nhất là thân mình. Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn là để thực hành bố thí như vậy cho tất cả chúng sinh. Cái hành động mà vị tha đó không ai có thể làm nổi, chỉ trừ có các Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn. Mà khi đã làm được các hành động như vậy là gieo được một cái nhân duyên bất khả tư nghị. Lúc bây giờ cái kết quả mình đạt được không thể nói được. Nhưng mình biết chuyện Ma Ba Tuần đó, chỉ bố thí gia sản, bố thí hết gia sản trong một kiếp mà thành ra vua của cõi trời thứ sáu, mà đâu có dám bố thí đến thân mình, đâu có dám bố thí vợ con. Thế bây giờ một người mà dám bố thí của thân mình vợ con mà cho tất cả chúng sinh như vậy thì cái kết quả nó như thế nào? Thành ra nếu mà mình có tin rồi từ từ mình có cảm thấy như là đó là một chuyện có thật, thì lúc đó mình mới biết được cảnh giới của chư Phật không thể nào lường nổi, cảnh giới chư Bồ Tát. Tại vì ở trong đời này nhìn theo nhân quả, tất cả cái gì nó tốt đẹp nó là do cái nhân tốt đẹp. Nhân tốt đẹp là nhân thiện, nhân thiện có nghĩa là làm cho người này người kia hy sinh cái phần của mình mà nó được như vậy. Thì bây giờ một người mà người ta theo cái nhân quả đó, người ta làm đến cái mức độ mà viên mãn như vậy, thì cái quả người ta nó phải như thế nào? Ví dụ nói theo đạo Phật, một người trường thọ có sức khỏe, nhưng mà kiếp trước phóng sinh nhiều, kiếp trước vì các loài vật đau khổ đó mà phóng sinh cho nó, cho nên kiếp này có sức khỏe như vậy, sống lâu thọ mà có sức khỏe. Thế giờ bây giờ một người nó phóng sinh vô lượng kiếp, mà rồi ấy, vì chúng sinh mà còn hy sinh cả thân mạng mình nữa, thì người đó sống làm sao? Viên mãn quá thì cái nhân nó sống có bao giờ mà người đó mất đâu. Thành ra cõi của chư Phật nó cõi nào cũng vô lượng hết đó. Tuổi thọ nó vô lượng. Thành ra khi mình tin như vậy rồi thì mình mới tin, bắt đầu mình mới tin vào cõi Phật. Và lúc bây giờ cái lòng tin về đại thừa của mình nó mới bắt đầu đúng nghĩa. Thành ra chúng ta muốn theo đại thừa, chúng ta cũng phải hiểu về nhân quả, hiểu về bát nhã ghê lắm. Thì sau khi nói như vậy rồi á, thì lúc đó Xá Lợi Phất mới bạch với Phật rằng: Thế Tôn, các Bồ Tát này không hề sợ hãi gì tham sân si hay sao? Thấy ngài Xá Lợi Phất có trí huệ, cho nên ngài hiểu hết ý nghĩa và ngài mới đặt câu hỏi. Đầu tiên hết là hôm hồi sáng mình đã nghe, là mình đã biết là ngài Xá Lợi Phất, ngài biết ngay là chúng sinh trong ba cõi này, các bậc mà có những cái tâm mà thanh tịnh nhất, có năng lực cao nhất là chư Thanh Văn thì luôn luôn đi vào Niết Bàn. Còn những vị mà có cái năng lực mà không có sự thanh tịnh mà có năng lực lớn nhất là chư Thiên, các cõi trời, cõi sắc, cõi vô sắc thì nhập vào thiền định, không có hoạt động. Cõi trời dục ấy, thì luôn luôn thiên về thiện, thành ra không ai có thể gọi là thực hành cái hạnh mà ép bức chư Bồ Tát phải bố thí thân mạng với này nọ. Thành ra thì biết ngay là những vị hữu tình chúng sinh mà làm được chuyện đó thì phải là đại Bồ Tát. Giờ đây á, ngài Xá Lợi Phất vừa nghe Đức Phật nói xong, ngài hỏi ngay các Bồ Tát không có hề sợ hãi vì tham sân si hay sao? Bởi vì Bồ Tát mà chứng được, mà đã theo con đường Bồ Tát mà đã chứng được vô sinh pháp nhẫn nữa, mà cứ phải ở trong chúng sinh, cứ phải làm các hạnh bố thí. À, quý vị biết mình muốn bố thí ngôi vua thì mình phải có một công đức làm vua chứ. Có công đức làm vua, mà vua là thuộc về ngũ dục công đức. Rồi có vợ con cũng thuộc về ngũ dục công đức. Tất cả mấy cái đó phải có. Mà khi có như vậy rồi á, mà tức là Bồ Tát muốn có như vậy á, thì Bồ Tát không có hề bỏ tham sân si. Bởi vì mình nhớ cái nguyên tắc ở trong đạo Phật, cái chấm dứt tham sân si là chấm dứt tái sinh. Mà nay á, không chấm dứt tái sinh dù ở địa vị cao nào đi chăng nữa, vua chúa gì đi nữa, nó vẫn thuộc về tham sân si. Mà chư Bồ Tát theo đạo mà tại sao không nói gì đến Niết Bàn hết, mà cứ việc đi trong cái con đường mà cứ vì chúng sinh mà cứ lặn lội trong con đường tham sân si. Thế vì chúng sinh thì phải giữ tham sân si lại.